Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, trước khi nghe phần đầu bài Phép Lạ Do Thái, kính mời quý thính giả nghe thánh ca Nương Mình Trong Cánh Chúa qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Lòng luôn an ninh do nương trong cánh Christ Chúa tôi, dầu đêm tăm tối phong ba vắng dậy cuồn trôi, lòng tin Giêsu
vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy trong thánh ca Nương Mình Trong Cánh Chúa, và bây giờ là phần đầu của bài Phép Lạ Do Thái. Tiên tri Ê-sai chương 11 câu 11 câu 12 ghi như sau: Trong ngày đó Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót Ngài. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước, nhóm những người Israel bị đuổi, thâu những người Juda lưu lạc từ bốn góc đất. Lời tiên tri này được Ê-sai công bố cách đây hơn 2.700 năm đã ứng nghiệm, và ngày nay chúng ta đã chứng kiến. Sự hiện diện của quốc gia Do Thái nhỏ bé hơn 60 năm nay bên bờ cực đông Địa Trung Hải, bị bao vây bởi khối liên bang 7 nước Ả Rập thù địch có dân số đông gấp 35 lần, với diện tích đất đai hơn 270 lần, mà quốc gia đó vẫn tồn tại và phát triển thành một nước hùng cường nhất trong vùng là một hiện tượng khó giải thích. Làm thế nào một quốc gia hoàn toàn bị xóa sổ hơn 19 thế kỷ một dân tộc đã tan lạc khắp thế giới đến nỗi trở thành ngạn ngữ, lang thang như người Do Thái, lại có thể trở về mảnh đất Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ họ hơn 4.000 năm trước. Đối với những người không tin Đức Chúa Trời mà lại không đọc Kinh Thánh, thì đây là một câu hỏi khó trả lời. Nhưng đối với những ai bằng lòng tra cứu Kinh Thánh, sẽ thấy lời giải đáp rõ ràng như ánh sáng ban ngày. Tuần báo Newsweek, số ra đầu tháng 4 năm 2002, cho biết một số dữ kiện về nước Israel hiện đại. Với 6 triệu dân, một nền kinh tế công nghệ phát triển, lợi tức đồng niên tính theo đầu người là 18.900 đô la Mỹ. Người Do Thái có mức sống cao nhất vùng. Về giáo dục, 37% dân số có trình độ đại học. Về quốc phòng, áp lực chiến tranh dai dẳng từ ngày lập quốc đã buộc Do Thái luôn luôn phải tăng cường binh lực với 180.000 quân tinh nhuệ, kỷ luật với vũ khí và trang thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể hiểu đầy đủ những diễn biến lạ lùng trên nước Do Thái khi đem đặt những thành quả trên trong ánh sáng của Kinh Thánh, những lời tiên tri kỳ diệu báo trước về số phận dân tộc này. 700 năm trước công nguyên, tiên tri Ê-sai viết rằng, trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót Ngài. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước, nhóm những người Israel bị đuổi, thâu những người Juda lưu lạc từ bốn góc đất. Theo Ê-sai chương 11, câu 11, câu 12. Người Do Thái trở về đất hứa lần đầu tiên năm 538, 537 trước Chúa từ Babylon ở phía đông. Nhưng mãi đến thế kỷ 20, họ mới thực sự trở về Palestine từ bốn góc đất, khi hàng trăm nghìn người liều mạng từ hơn 100 quốc gia trên thế giới trở về. Và lá cờ ngôi sao David bắt đầu tung bay trên bầu trời một nơi mà họ gọi là quê hương, sau một giấc mơ suốt hai thiên niên kỷ. Ngày 15 tháng 5 năm 1948, khi David Ben-Gurion, thủ tướng đầu tiên của tân quốc gia Israel, đọc xong bản tuyên ngôn độc lập, hơn 400 người hiện diện trong buổi lễ tại Tel Aviv đồng loạt đứng lên cúi đầu cầu nguyện. Tân thủ tướng sau đó tuyên bố rằng, chúng ta đã chờ đợi ngày này suốt 2.000 năm, mà giây phút khai sinh chỉ mất có nửa giờ. Phép lạ vĩ đại đầu tiên trong lịch sử cận đại Do Thái đã hoàn tất. Sion là tên ngọn đồi có thành Jerusalem, cho nên Sion cũng tượng trưng cho Jerusalem hay cho cả vùng đất hứa. Sion theo nghĩa đen là đất khô cằn. Đây chính là cảm nhận đầu tiên của bất cứ du khách nào đến quê hương của người Do Thái. Tuy nhiên, đây là vùng đất Đức Chúa Trời hứa ban cho tuyển dân, mà chính Chúa gọi xứ đó là xứ đượm sữa và mật. Một tín hữu Do Thái kể lại rằng, trong thời gian Palestine còn ở dưới quyền quản trị của quân đội Anh, một người lính bảo hộ từng hỏi ông với giọng chế giễu: "Xin cho tôi biết bao giờ thì sữa và mật bắt đầu chảy trên những đồi núi khô cằn này?" Ông đã trả lời: "Anh cứ chịu khó chờ, không lâu đâu, rồi anh sẽ thấy." Tiến sĩ Victor Buxbaum sau chuyến thăm vùng đất hồi sinh vào năm 1950 đã ghi nhận một số những sự việc lạ lùng xảy ra trên quê hương của tuyển dân được ghi lại như sau. Không đầy 2 năm từ khi tuyên bố độc lập, người Do Thái không quê hương đã từ những lục địa xa xôi trở về mảnh đất Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ. Đến nơi, bỗng nhiên họ cảm thấy yêu thương trân quý từng tấc đất quê hương. Họ đã tận lực khai khẩn vùng đất đầy đá sỏi và đã khám phá ra ẩn sâu bên dưới là những dòng nước ngầm. Họ cũng khoan được những giếng phun từ những mạch nước nằm sâu dưới lớp đất sa mạc khô cằn. Người Do Thái tổ chức những nông trường tập thể kibbutzim, biến sa mạc thành những vườn cây xanh tốt. Lời tiên tri trong Ê-sai chương 35 câu 1, câu 6, câu 7 đã ứng nghiệm theo nghĩa đen. Đồng vắng và đất khô khan sẽ vui vẻ, sa mạc sẽ mừng rỡ và nở hoa như những bông hồng, vì có những dòng nước trào lên trong đồng hoang và những dòng suối chảy trong sa mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hang chó đồng đã ở, sẽ trở nên vùng lau sậy. Sữa và mật đã thực sự chảy từ những đồng hoang đầy gai gốc, từ những vùng đồi núi xứ Jude cho đến Galilee lởm chởm đá. Người ta đã thấy xuất hiện màu xanh của các vườn cây, của ruộng đồng, của những nông trường đầy sức sống. Sa mạc Negev rộng lớn ở miền Nam, chiếm gần nửa diện tích Do Thái, là vùng đất sa mạc cổ, khô cằn hơn bất cứ vùng đất nào khác của Palestine. Thì nay, với hệ thống ống nước dài hàng trăm dặm đã đem lại màu xanh ngắt cho vùng đất chết, khiến cho người Do Thái nhớ đến Thi Thiên 126 câu 4. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin dẫn phu tù chúng tôi trở về như các dòng suối miền Nam chảy nước lại. Theo bản NIV là như các suối nước vùng Negev. Dưới lớp cát sa mạc là mạch nước. Vào mùa xuân, sau những cơn mưa lớn, nước tràn lên để rồi lại biến mất khi sang hè, và những nguồn nước đó lại xuất hiện vào mùa xuân tới. Người Do Thái đã tận dụng những nguồn nước này để biến sa mạc thành vườn địa đàng. Đất hoang vu này đã trở nên như vườn Eden, những thành đổ nát hoang vu tàn phá kia đã có tường vách và dân ở, theo tiên tri Ê-xê-chiên, chương 36, câu 35. Chương trình Sống Đạo đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.